Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thể thao Thái Nguyên một năm nhìn lại. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tối ngày 28 tháng 12 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên, mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan trung ương, lãnh đạo quân khu 1 và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, công dân tiêu biểu và đông đảo nhân dân tham dự. Phóng viên Khắc Thái có phản ánh về kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên, quý thính giả cùng nghe.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng, xúc động và tự hào được đến thăm vùng đất giàu truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng. Hòa chung trong không khí trang trọng, tự hào cùng toàn thể đồng bào, đồng chí tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên. Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên báo công dâng Bác hành trình 60 năm thực hiện lời căn dặn của Người. Là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên thể hiện sâu sắc hơn lòng tôn kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Thưa đồng bào, đồng chí, nhìn lại chặng đường 60 năm Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên thực hiện lời Bác Hồ dạy, bên cạnh những thành tích to lớn đã đạt được, còn không ít việc cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đền đáp ân tình sâu nặng và tâm nguyện của Bác đối với tỉnh nhà. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tiễn, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên bức ảnh tư liệu Bác Hồ thăm lò cao, khu gang thép Thái Nguyên ngày 1 tháng 1 năm 1964. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nêu rõ: 60 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ về Thái Nguyên. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu đạt được một số thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, những năm gần đây, Thái Nguyên đã vươn lên trở thành tỉnh có bước phát triển vượt bậc trong khu vực và cả nước. Năm 2023, thu ngân sách đạt 20.000 tỷ đồng đã chính thức ghi một dấu mốc quan trọng. Lần đầu tiên, Thái Nguyên đã tự cân đối được thu chi ngân sách. Đã 60 năm kể từ lần cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, Thái Nguyên vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu được bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử đến hiện tại. Để hôm nay, Thái Nguyên vững bước trên chặng đường mới. Trong không khí xúc động và tự hào, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói:
trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, người đã sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Chúng ta thành kính tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí, những người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên đã cống hiến, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên xin hứa với Bác, với Trung ương, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, cùng đoàn kết xây dựng tỉnh Thái Nguyên luôn bình yên, luôn hạnh phúc, luôn sung túc và ngày càng phát triển, để sớm hiện thực hóa mong muốn của Bác xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta.
Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Lời Bác vang vọng non sông, với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng, các nghệ sĩ diễn viên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, các học viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của người dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
Trong chuyến công tác tại Thái Nguyên chiều ngày 28 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới, kiểm tra hai công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa, thăm và tặng quà hai cán bộ tiền khởi nghĩa đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương. Thái Nguyên xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình xây dựng nông thôn mới đã đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho nông thôn Thái Nguyên. Đến hết năm 2023, Thái Nguyên có 118 trên 126 xã, đạt tỷ lệ 93,7%. 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 26,1%. 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 7,9%. 6 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Trước đó, khi về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết Toàn dân tộc ở khu dân cư tại huyện Định Hóa, ngày 16 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Văn phòng Quốc hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, ủng hộ, giúp đỡ, chung tay với Thái Nguyên xây dựng Định Hóa, sớm trở thành huyện nông thôn mới. Với sự chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các bộ ngành trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Thành lập ban chỉ đạo, phân công một số sở ngành trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ các xã hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ưu tiên bố trí nguồn lực hỗ trợ Định Hóa trong 2 năm 2022-2023, phối hợp hiệu quả với các bộ ngành, cơ quan doanh nghiệp trung ương trong việc vận động, tiếp nhận tài trợ. Nhờ đó, đến nay, Định Hóa đã cơ bản đạt các tiêu chí của huyện nông thôn mới, đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định và trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, trong đó có việc xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới. Có được kết quả đó là sự quyết tâm, cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói chung, huyện Định Hóa nói riêng. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng núi là chủ trương chung, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việc ban hành các cơ chế chính sách, cách thức huy động nguồn lực để thực hiện đề án xây dựng Định Hóa thành huyện nông thôn mới chỉ trong 2 năm vừa qua là thực hiện chủ trương chung vừa có ý nghĩa riêng, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với an toàn khu, căn cứ địa cách mạng. Nhấn mạnh xây dựng nông thôn mới chỉ là điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Chủ tịch Quốc hội mong muốn với truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp tục giữ vững và phát triển hơn nữa thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh phát triển khá ở miền Bắc nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình thời sự. Chiều 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã chủ trì phiên họp trực tuyến tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành, địa phương trong cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương. Năm 2023, chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiến lược quốc gia phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đặt ra 62 mục tiêu, trong đó 18 mục tiêu đã hoàn thành, đạt 29%, 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao, chiếm 43,5% và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn, chiếm 27,5%. Kế hoạch năm 2023 đặt ra 126 nhiệm vụ, 102 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 81%. Cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối chia sẻ, tạo tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Đối với Thái Nguyên, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Tỉnh đã chú trọng thực hiện nâng cao nhận thức, hoàn thiện chính sách về chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đạt kết quả cao. Tỉnh đã hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án 06 trên cổng dịch vụ công quốc gia, kết nối liên thông đến hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái Nguyên, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ, khai thác dữ liệu, phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của tỉnh. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, sự đồng lòng của người dân trong thực hiện chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành trung ương, địa phương phải luôn có tư duy đổi mới, quyết tâm lớn, nỗ lực cao, hành động quyết liệt với phương pháp khoa học, hiệu quả, bám sát thực tiễn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển kinh tế số, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo năng lượng, xây dựng, phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất.
Ngày 29 tháng 12, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và kết nối đến các địa phương. Năm 2023, Thanh tra Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng tinh thần các nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thúc đẩy tiến độ ban hành kết luận thanh tra, triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, đã tập trung rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu tại điểm cầu Thanh tra Chính phủ và các tỉnh thành phố đã thảo luận đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi bật của công tác thanh tra năm 2023, đề xuất các giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận và biểu dương sự cố gắng với những kết quả của ngành thanh tra trong năm qua. Trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện chương trình thanh tra năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng. Nhân dịp này, Thanh tra Chính phủ đã trao cờ thi đua cho 16 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.
Thực hiện quy định số 124 ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và hướng dẫn số 25/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Sáng 29 tháng 12, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phóng viên Mạnh Nghị đưa tin.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là điểm mới của quy định 124. Lần đầu tiên Trung ương quy định đánh giá xếp loại đối với Đảng bộ cấp tỉnh và giao thẩm quyền đánh giá xếp loại Đảng bộ tỉnh cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tự đánh giá xếp loại chất lượng của Đảng bộ tỉnh và chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị. Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ tỉnh gửi đến các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ để nghiên cứu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia góp ý trên nguyên tắc dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng, trong đó tập trung đánh giá sâu về những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đối chiếu với khung tiêu chí đánh giá, tiêu chí xếp loại chất lượng theo quy định của Trung ương, để biểu quyết đánh giá xếp loại của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19 tháng 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp kiểm điểm tập thể cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở thảo luận tập trung đánh giá làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo năm 2024. Các đại biểu đã tiến hành biểu quyết với 100% đại biểu có mặt nhất trí xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023 với mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng trong ngày 29 tháng 12, đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ tỉnh. Dự hội nghị có đại biểu các ban đảng trung ương, các đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các tập thể cá nhân được khen thưởng. Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, sản xuất, xuất khẩu hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn đã tác động lớn đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và mọi mặt đời sống của nhân dân. Nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao kịp thời của cấp ủy Đảng, điều hành quyết liệt, linh hoạt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn duy trì ổn định. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được quan tâm triển khai hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, thể hiện qua một số kết quả nổi bật như cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng thương mại và dịch vụ, quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng, tăng trưởng luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước, thu ngân sách luôn nằm trong top 18 tỉnh cao nhất cả nước. Năm 2023, thu ngân sách đạt 20.000 tỷ đồng, đã chính thức ghi một số mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh. Lần đầu tiên, Thái Nguyên tự cân đối được thu chi ngân sách. Thái Nguyên là điểm sáng về thu hút đầu tư vốn nước ngoài với trên 200 dự án FDI, tổng vốn đầu tư lên đến gần 11 tỷ đô la Mỹ. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phát triển nhanh, vững chắc và là thế mạnh, là trụ cột trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Cùng với đó, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu, tiêu biểu nhất là các sản phẩm từ cây chè. Thái Nguyên hiện có diện tích trồng chè lớn nhất cả nước với trên 22.000 ha và tổng thu từ cây chè năm 2023 ước tính lên đến gần 13.000 tỷ đồng. Kể từ năm 2020 đến nay, Thái Nguyên đã lọt vào top 4 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước với tổng giá trị xuất khẩu hàng năm ở mức từ 27 đến 31 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần có giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, tập trung trao đổi, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả của các ngành địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế vướng mắc, chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để tháo gỡ trong thời gian tới, nhất là những nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Trong bối cảnh khó khăn chung, đang xen nhiều thời cơ và thách thức, nhưng tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt được những thành tựu đáng mừng. Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa quan trọng là năm toàn Đảng bộ tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai học tập, quán triệt, triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là các nghị quyết, kết luận về đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương. Bày tỏ tin tưởng với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, bước sang năm mới 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, phấn đấu xây dựng Thái Nguyên phát triển toàn diện về mọi mặt. Tại hội nghị tổng kết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng 2 tập thể và 3 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023, tặng cờ 4 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, giai đoạn 2018-2022. 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư năm 2023. 7 tập thể có thành tích trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Và 34 tập thể có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
Chuyển sang những tin tức khác, Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên hiện có 22 cơ sở hội với tổng số 250 hội viên. Năm 2023, hội đã tuyên truyền, vận động cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu gắn với các cuộc vận động của địa phương và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Trong năm, các cấp hội trong khối đã tổ chức 20 lượt thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 15 triệu đồng. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương, cơ quan đơn vị, tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp đỡ cựu chiến binh, gia đình chính sách tham gia xóa đói giảm nghèo trong cơ quan đơn vị và trên địa bàn địa phương.
Hội cựu giáo chức tỉnh hiện có trên 9.300 hội viên, sinh hoạt ở 30 hội thành viên. Trong năm qua, hội đã phát huy vai trò trên nhiều mặt công tác như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, quan tâm hoạt động tình nghĩa, tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia hoạt động chính trị, xã hội, công tác ở địa phương. Năm 2024, hội sẽ tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên, tiếp tục phát huy tiềm năng, trí tuệ của hội viên tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Ngày 29 tháng 12, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 7089 CTTNG NVGTPC về việc báo cáo số thu ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, tính đến 14 giờ ngày 29 tháng 12, số liệu thu ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 20.025 tỷ đồng. Trong thời gian hết ngày làm việc 29 tháng 12, sẽ còn có các khoản thu tiếp theo thu nộp ngân sách nhà nước.
Thưa quý thính giả, cùng với những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, thì hoạt động thể dục thể thao nói chung, đặc biệt là thể thao thành tích cao Thái Nguyên đã có một năm được đánh giá là rất thành công. Có thể nói, với sự quan tâm đầu tư cũng như chỉ đạo kịp thời của đơn vị chủ quản là Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, thể thao Thái Nguyên đã có một diện mạo mới trong bức tranh toàn cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Quý thính giả cùng nghe bài viết của tác giả Xuân Lương để cùng nhìn lại một năm của thể thao Thái Nguyên với sự vượt khó để thành công.
Năm 2023, một năm có nhiều biến động với thể thao Thái Nguyên, đặc biệt là thể thao thành tích cao. Tuy phải di chuyển địa điểm tập luyện trong môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu cao của thể thao thành tích cao, nhưng công tác tuyển chọn, chăm sóc và đầu tư cho thể thao thành tích cao luôn được ngành chủ quản quan tâm, và điều này đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, trong đó phải kể đến thành công ở tuyển trẻ. Trong năm, Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh là trung tâm đào tạo vận động viên trẻ, đã tham gia tổng số 24 trên 26 giải thể thao dành cho các vận động viên trẻ. Theo báo cáo, các đội tuyển nhà trường tham gia thi đấu đã xuất sắc giành được 329 huy chương các loại. Tiến sĩ Dương Nghĩa Sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm về thành tích thi đấu của các vận động viên.
Năm 2023 cùng với cái sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, cố gắng của tập thể lãnh đạo đơn vị cũng như là cán bộ công nhân viên, huấn luyện viên, giáo viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đề ra với tổng số huy chương là 329 huy chương, trong đó là có 82 huy chương vàng, 98 huy chương bạc và 149 huy chương đồng, cung cấp lên đội tuyển tỉnh và quốc gia là 59 vận động viên và học sinh năng khiếu thể thao.
Bên cạnh những thành tích chung thì thể thao Thái Nguyên còn để lại dấu ấn cá nhân ở những giải quốc tế và khu vực với tên tuổi của Phùng Thị Huệ, một vận động viên của bộ môn Jiu-Jitsu Thái Nguyên. Với nhiều người dân Thái Nguyên, đã rất lâu rồi mới lại thấy một người con của quê hương Thái Nguyên tỏa sáng trên sân chơi ASEAN, một trong những giải đấu khu vực có sức cạnh tranh cao nhất. Kể từ ASEAN 2010 diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc, sự tỏa sáng của Vũ Thị Hương với tấm huy chương đồng cựu ly 100m nữ và huy chương bạc trên đường chạy 200m thì phải hơn 10 năm sau, Thái Nguyên mới có Phùng Thị Huệ tỏa sáng trên sàn Jiu-Jitsu với tấm huy chương đồng quý giá. Và theo như chia sẻ của Phùng Thị Huệ, thì đây có thể là tấm huy chương cuối cùng của cô khi chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung cho công tác huấn luyện. Chia sẻ về quãng thời gian gắn bó với thể thao, huấn luyện viên kiêm vận động viên Phùng Thị Huệ, trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên nói.
Trong 5 tháng rèn luyện, vận động viên tích lũy được hơn chục năm, thì em cũng rút ra cái bài học là thể thao không thể ngày 1, ngày 2 mà có tài được. Mình phải trau dồi rất là dài.
Cùng với công tác đào tạo vận động viên trẻ, thì Thái Nguyên còn là địa phương cung cấp vận động viên cho đội tuyển quốc gia với 30 vận động viên và 2 huấn luyện viên. Bên cạnh công tác đào tạo, thì Thái Nguyên cũng là điểm được Cục Thể dục Thể thao lựa chọn là địa phương tổ chức 4 giải thể thao quốc gia. Tuy còn có nhiều khó khăn, nhưng công tác chuẩn bị đăng cai các giải quốc gia luôn được Thái Nguyên chú trọng, đảm bảo tốt nhất điều kiện cho các đơn vị trên toàn quốc đến với Thái Nguyên thi đấu. Bà Phan Thị Ngọc Linh, Tổng trọng tài bộ môn Muay, Cục Thể dục Thể thao đánh giá về công tác tổ chức giải thể thao cấp quốc gia ở Thái Nguyên.
Về công tác tổ chức thì đây là lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Thì về cơ sở vật chất, về công tác phối hợp, về sự tạo điều kiện của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cùng với Trung tâm huấn luyện và thi đấu thì rất là tốt. Về bộ môn và các đoàn về đây thứ nhất là về chỗ ở, ăn uống rất là tiện lợi, sinh hoạt rất là tiện lợi trong khu vực. Với lại cả di chuyển, khu vực di chuyển các xung quanh thì các đoàn rất là thấy là tiện lợi.
Có thể nói rằng việc đạt thành tích cao tại các giải quốc nội, khu vực và quốc tế đã góp phần khẳng định thế mạnh của thể thao Thái Nguyên. Đây cũng sẽ là động lực cho Thái Nguyên có những sự đầu tư mạnh mẽ cho những môn thể thao trọng điểm ngay từ bây giờ. Bởi việc xác định thế mạnh những môn thể thao mũi nhọn với môi trường chuyên nghiệp là điều luôn cần thiết. Nói về vấn đề này, ông Đoàn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết về định hướng của thể thao thành tích cao trong thời gian tới.
Đối với các môn mũi nhọn của thể thao Thái Nguyên, chúng tôi đang tập trung quan tâm cao, chỉ đạo và có định hướng từ công tác tuyển chọn, đào tạo, nuôi dưỡng và có kế hoạch tập huấn chiều sâu, tập trung ở một số môn. Đó là các môn như đua thuyền, như môn Muay Thái, môn Jiu-Jitsu, môn Kickboxing, môn Ủ-Su và đặc biệt là có 2 môn tập thể, đó là môn bóng đá nữ và môn bóng chuyền nữ. Đây là các môn mà thể thao Thái Nguyên trong những năm vừa qua và thời gian tới chúng tôi tiếp tục đầu tư chỉ đạo chiều sâu. Bên cạnh đó thì năm 2024 này thì một số môn thể thao mới, môn thể thao dân tộc và đã được đưa vào hệ thống thi đấu thành tích cao thì chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư chỉ đạo. Đó là các môn đẩy gậy, kéo co và bắn nỏ. Đây cũng là những môn mà thế mạnh của Thái Nguyên có được thành tích tại các kỳ đại hội.
Tin tưởng rằng cùng với sự nỗ lực của các huấn luyện viên và vận động viên, cùng sự quan tâm động viên, đặc biệt là việc đầu tư cho những môn thể thao mang tính trọng điểm và có thế mạnh, thể thao Thái Nguyên trong mùa giải mới 2024 sẽ gặt hái được những thành công mới để góp phần khẳng định là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đào tạo cũng như có những đóng góp chung cho thể thao Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp theo sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, khu chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%. Khu vực phía tây gồm các huyện từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-25 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16-26 độ, độ ẩm không khí trung bình 68-73%. Khu vực phía đông gồm các huyện Vĩnh Mai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15-22 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại.
chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Thu Hằng, Dương Duyên, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.